Trân trọng kính chào Hội Thánh. Cảm ơn Chúa đã ban cho chúng ta thêm một tuần lễ qua được sự bình an. Hôm nay chúng ta cùng thờ phượng Đức Chúa Trời của chúng ta. Và chúng ta sẽ học với nhau một bài học mang tên là Trở nên mẫu người Chúa muốn.
Phần Kinh Thánh chúng ta cùng đọc chung với nhau hôm nay ở trong sách Philip chương thứ 2, từ câu 5 cho tới câu thứ 11. Hãy có cùng một tâm tình như Chúa Cứu Thế Giê-xu đã có. Ngài vốn có bản thể Đức Chúa Trời, nhưng không coi sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là điều phải nắm giữ, nhưng chính Ngài tự bỏ mình, mang lấy bản thể của một tôi tớ, trở nên giống như loài người, có hình dạng như một người. Ngài đã tự hạ mình xuống, chịu vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên thập tự giá. Chính vì thế, Đức Chúa Trời đã tôn Ngài lên và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh hiệu, để khi nghe đến danh của Đức Giê-xu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất đều phải quỳ xuống, và mọi lưỡi phải tuyên xưng Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Câu Kinh Thánh chọn làm câu gốc của chúng ta ở trong sách Philip đoạn 2 câu thứ 5. Hãy có cùng một tâm tình như Chúa Cứu Thế Giê-xu đã có. Xin kính mời Hội Thánh chúng ta cùng đọc chung với nhau câu gốc này một lần. Hãy có cùng một tâm tình như Chúa Cứu Thế Giê-xu đã có. Xin chúng ta cùng hướng lòng về với Chúa, nghe lời của Đức Chúa Trời hôm nay trong chủ đề Trở nên mẫu người Chúa muốn.
Kính thưa Hội Thánh, câu gốc của chúng ta ở trong sách Philip đoạn 2 câu 5 nói rằng hãy có cùng một tâm tình như Chúa Cứu Thế Giê-xu Christ đã có. Trong tuần lễ vừa qua, một số các tín hữu khi nghe tin rằng Hội Thánh trong tương lai sẽ được mở lại thì có rất là nhiều người đã gọi điện cho tôi và hỏi thăm rằng: Mục sư ơi, chừng nào thì Hội Thánh của chúng ta sẽ mở cửa lại? Mục sư phải cho tôi biết để tôi có thể được đến mà thờ phượng Chúa cùng với Hội Thánh. Tôi thấy rằng đây là một cái tin vui, một sự háo hức của tất cả những con dân của Đức Chúa Trời mơ ước để được đến thờ phượng Chúa. Phải chi cái mơ ước này trước đây chúng ta cũng có như vậy thì tôi nghĩ chắc là Chúa của chúng ta sẽ vui biết là dường nào. Nhưng sau những ngày chúng ta sống cách ly thì Đức Chúa Trời đã khích lệ trong lòng của các ông bà anh chị em để mơ ước rằng chúng ta có thể được nhóm lại mà cùng thờ phượng Đức Chúa Trời. Sự ước ao để chúng ta được đến nhóm thờ phượng Chúa đó là một điều tốt lành. Nhưng tôi nghĩ rằng cái điều mà tốt lành hơn không phải chỉ là được đến đền thờ để thờ phượng Đức Chúa Trời. Dĩ nhiên một người con Chúa thì phải đi đến đền thờ để thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng nếu chỉ là một người đi đến nhà thờ để mà thờ phượng Chúa mà thôi thì liệu điều đó có đẹp lòng Đức Chúa Trời hay không? Trong chủ đề Trở nên mẫu người Chúa muốn, chúng ta sẽ học từ nơi Chúa Giê-xu của chúng ta là trong cương vị để trở thành một người con của Chúa, chúng ta sẽ sống như thế nào mà Chúa của chúng ta có thể được vui lòng. Thưa các ông bà anh chị em, hiện tại thì quý vị đang chạy chiếc xe hiệu gì, đời gì, loại gì? Quý vị đang sử dụng cho mình những cái chiếc iPhone nào? Nếu như chiếc xe của chúng ta nó chỉ là một cái phương tiện cho chúng ta di chuyển mà thôi, thì tôi nghĩ rằng có lẽ quý vị mua chiếc xe đời nào cũng được miễn là nó hoạt động tốt. Nếu cái phone của chúng ta nó chỉ là một phương tiện để cho quý vị gọi điện thoại, truyền thông gì đó mà thôi, thì có lẽ loại phone nào cũng tạm được. Nhưng tại sao phải là iPhone 11? Tại sao phải là Samsung S20? Tại sao chúng ta phải là chạy Mercedes đời mới hoặc là Toyota đời mới? Tôi nghĩ tất cả những cái ước mơ trong con người của chúng ta không phải chỉ là một cái phương tiện sử dụng. Chúng ta có thể có những loại áo quần, những loại giỏ sách, những cái phương tiện gì đó cần dùng cho mình. Nhưng tại sao nó phải là hàng hiệu? Tại sao nó phải là hãng đắt tiền? Thậm chí có nhiều khi mình không có đủ tiền nhưng mà chúng ta vẫn ráng để có thể sắm cho mình một chiếc xe đời mới, một chiếc xe, một cái loại hiệu gì đó mà nó danh tiếng. Bởi vì thật sự trong con người của chúng ta đó, chúng ta muốn bày tỏ một cái gì đó ra để cho những người khác họ đánh giá về con người mình. Họ thấy rằng chúng ta là một người có giá trị, họ thấy rằng chúng ta là một người đáng giá chứ không phải chỉ là một loại người tầm thường. Trong cái tâm tình mà chúng ta ao ước đến để thờ phượng Đức Chúa Trời, chúng ta muốn những người khác đánh giá gì về mình? Thật sự vấn đề tôi hay quý vị muốn những người khác đánh giá gì về mình, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là Đức Chúa Trời sẽ đánh giá gì về đời sống của chúng ta. Vì vậy dựa trên lời của Chúa ngày hôm nay trong sách Philip đoạn 2 từ câu 5 cho đến câu 11, chúng ta sẽ suy gẫm về cái phương cách mà Chúa Giê-xu của chúng ta, Ngài đến để trở thành một con người, Ngài đã sống như chúng ta, và con người đó là một con người mà làm cho Đức Chúa Trời thỏa lòng. Làm sao để tôi và các bạn chị em có thể trở thành một người mà nó giống như là cái mẫu người Chúa muốn chúng ta trở thành? Câu Kinh Thánh nói rằng hãy có cùng một tâm tình như Chúa Giê-xu đã có. Tôi không biết rằng khi Chúa của chúng ta, nếu như Ngài đến ở trong thời đại của chúng ta, thì Chúa sẽ mua loại xe gì để chạy? Chúa sẽ dùng loại iPhone nào? Chúa sẽ dùng đồng hồ hiệu gì? Chúa sẽ mang giày hay là mặc áo với những nhãn hiệu như thế nào? Tôi không chắc được rằng là Chúa sẽ dùng những loại gì. Tuy nhiên có một điều mà tôi chắc chắn, đó là mẫu người mà Chúa Giê-xu đã được mô tả ở trong sách Philip đoạn 2 từ câu 5 cho đến câu thứ 11 là một mẫu người đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và qua đó chúng ta cùng học hỏi để xin Chúa cho chúng ta hiểu làm sao chúng ta trở thành một mẫu người mà Chúa của chúng ta yêu thích. Xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Chúa hướng dẫn cho chúng ta trong buổi sáng hôm nay khi học lời của Đức Chúa Trời, và lời đó dẫn dắt tôi cũng như các ông bà anh chị em thực sự trở thành mẫu người mà Chúa muốn. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con dâng thì giờ này lên cho Chúa với tấm lòng chúng con biết ơn, vì là ngày yên nghỉ Chúa ban cho chúng con được tự do mọi bề để chúng con có thể đến gần với Chúa. Lòng của chúng con ước ao rằng chẳng những được đến với Chúa, nhưng chúng con được gặp gỡ nhau, chúng con được sinh hoạt với nhau như những ngày trước đây. Dù rằng hoàn cảnh chưa cho phép chúng con có thể thực hiện những điều này, nhưng lại Chúa kính yêu của chúng con xin Chúa ban lời của Ngài buổi sáng hôm nay để giúp cho chúng con có thể hiểu được khi chúng con trở thành một người con của Chúa, chúng con phải sống như thế nào, chúng con phải làm những điều gì để chúng con có thể trở thành mẫu người mà Chúa ưa thích. Xin cho chúng con nhìn đến cuộc đời của Chúa Giê-xu là mẫu người mà Đức Chúa Trời đã ban xuống để trở thành gương mẫu cho chúng con học đòi. Và từ đó mỗi đời sống của chúng con trở thành những người con mà Chúa vui lòng. Con cảm ơn Chúa. Con dâng thì giờ này trong sự tể trị của Chúa Thánh Linh, và Chúa hướng dẫn chúng con từ giờ đầu cho đến giờ cuối. Chúng con biết ơn Ngài. Xin phó thác thì giờ thờ phượng này trong sự tể trị của Chúa, và chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen. Kính thưa Hội Thánh, dựa trên lời của Chúa trong thơ Philip đoạn 2 từ câu 5 cho đến câu thứ 11, tôi muốn cùng với Hội Thánh suy gẫm những cái lĩnh vực mà Chúa Giê-xu của chúng ta khi Ngài đến làm người. Chúa Giê-xu đã thực sự trở thành một mẫu người mà Đức Chúa Trời muốn. Thứ nhất là Ngài đã trở thành một tôi tớ. Thứ hai là Ngài đã trở thành một con người. Và thứ ba là Ngài đã trở nên vinh hiển. Chúng ta lần lượt suy gẫm với nhau những điều mà Chúa Giê-xu của chúng ta đã sống, và suy gẫm những gì mà Đức Chúa Trời đang muốn chúng ta thể hiện trong đời sống của mình. Điều thứ nhất chúng ta cùng học với nhau, đó là trở nên người mẫu Chúa muốn là trở nên một tôi tớ. Ở đây lời Thánh Kinh cho chúng ta thấy rằng Chúa Giê-xu của chúng ta, Ngài đã thật sự hạ mình để trở thành một người hầu việc Đức Chúa Trời. Ngài vốn có sự bình đẳng giữa mình đối với Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã không coi sự bình đẳng đó giữa mình đối với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ, nhưng chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ để trở nên như một người. Thưa quý vị, khi nói đến chữ tôi tớ ở trong tiếng Hy Lạp thì dịch cái chữ tôi tớ ở đây có thể dịch như là chữ nô lệ. Chúng ta nói đến tôi tớ tức là chúng ta nói đến một người sẽ đi phụng vụ cho những người khác. Nhưng khi chúng ta nói đến nô lệ thì nô lệ đó là một hạng người mà người đó không có chủ quyền về chính bản thân của mình. Người đó không có chủ quyền về vợ, con, gia tài hay bất cứ một cái tài sản nào đó mình có. tất cả mọi vật của người nô lệ đều thuộc về chủ. Như vậy, khi Chúa Giê-xu không coi sự bình đẳng giữa mình đối với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ, nhưng chính Ngài đã tự bỏ mình đi để trở nên tôi tớ, có nghĩa rằng Ngài đã không coi những điều của Ngài đáng có là những điều nên nắm giữ, nhưng Ngài đã bỏ đi tất cả, và Ngài biết rằng là quyền sở hữu bây giờ không phải là của Ngài nữa, quyền sở hữu là thuộc về Đức Chúa Trời. Nếu như tôi và các ông bà anh chị em là những người sinh ra trong một kiếp nô lệ, những người nô lệ, chồng vợ có thể sinh con ra, thì cái đứa con đó tự động sẽ trở thành một thứ nô lệ mà nó không thay đổi được số phận của nó. Nếu như một người làm tôi tớ, những người chỉ đi hầu hạ những người khác, thì đứa con sinh ra phần lớn là nó cũng trở thành một người để đi giúp đỡ, giúp việc cho những người khác, mà nó không thể nào có một cái điều kiện sống gọi là làm chủ cho những người khác được. Nếu cuộc sống của Chúa Giê-xu sanh ra ở trong thân phận của một người tôi tớ và Ngài trở nên một người tôi tớ thì đó không phải là một điều đáng nói. Nhưng điều quan trọng của chúng ta học từ Đức Chúa Giê-xu đó là Ngài vốn có bản thể của Đức Chúa Trời. Chúa của chúng ta khi Ngài đến thế gian mang lấy con người thì Ngài đã thể hiện cái bản thể của Đức Chúa Trời. Khi Chúa cùng với các môn đệ của Chúa ở trên thuyền đi, thuyền đã bị bão tố dữ dội và nó muốn ngập nước, nó muốn chìm đi, thì các môn đệ của Chúa đều hoảng sợ mà la lên rằng: Thầy ơi, Thầy không lo cho chúng ta chết sao? Chúa Giê-xu đã dạy và quở trách sóng gió, thì Thánh Kinh nói rằng sóng gió liền êm đi. Đó không thể là một con người tầm thường, đó là bản thể của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu, chứng tỏ rằng Ngài có quyền hạn ở trên thiên nhiên. Khi người ta đem đến cho Chúa những kẻ bệnh tật, những kẻ phung có, những kẻ đuôi có, những kẻ què có, những kẻ bị câm có, Chúa Giê-xu chỉ cần phán hai chữ ta khứ thì những bệnh tật đó phải được lập tức chữa lành. Khi Chúa nói với người què rằng hãy đứng dậy vác giường ngươi mà đi, thì lập tức người què phải vác giường mà đi. Đó không thể là bản thể của một con người tầm thường, đó là bản thể của một Đức Chúa Trời ở trong Chúa Giê-xu. Khi những kẻ bị ma quỷ khống chế thì Chúa Giê-xu đến và truyền cho ma quỷ rằng phải ra khỏi, thì lập tức ma quỷ phải ra khỏi. Dù đó là người bị bảy quỷ dữ, dù đó là người bị 2000 con quỷ dữ, bao nhiêu con quỷ đi nữa, nhưng với quyền hạn của Đức Chúa Trời, khi Ngài đã nó ra khỏi thì lập tức nó phải ra khỏi. Cái đó là bản thể của một Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đã thực sự là một Đức Chúa Trời khi Ngài bước vào trong trần gian này. Nhưng chúng ta học đòi cái tinh thần trở nên tôi tớ của Chúa Giê-xu, đó là Chúa Giê-xu không bao giờ dùng cái quyền năng trong một bản thể của Đức Chúa Trời Ngài vốn có để Ngài tự thỏa mãn những nhu cầu nào đó trong cuộc sống của mình. Chúa Giê-xu, Ngài chọn để trở thành tôi tớ, mặc dù Ngài có thẩm quyền để làm một ông chủ, nhưng Chúa đã từ chối cái thẩm quyền của chính mình, Ngài chọn trở nên một tôi tớ, bởi vì ý muốn của Đức Chúa Trời khi đặt Chúa Giê-xu ở trong thế gian này, Ngài phải trở thành một người phục vụ. Con người đến không phải để người ta phục vụ mình, nhưng chính mình phục vụ người khác. Vì nhận biết được cái ý muốn của Đức Chúa Trời trong cái cương vị của mình khi vào trong trần gian này là một con người, mà Chúa Giê-xu đã từ bỏ cái địa vị của Ngài là một Đức Chúa Trời, Ngài từ bỏ cái giá trị của Ngài là đấng mà mọi người phải tôn thờ, Ngài lìa bỏ cái quyền hạn của Ngài là Ngài có thể làm bất cứ điều gì theo ý Ngài muốn, Ngài đã chịu sỉ nhục, Ngài đã chịu người ta khinh dễ và chán bỏ, Ngài từng trải sự buồn bực, Ngài biết sự đau ốm, Ngài bị khinh như là kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem. Thưa quý vị, chỉ có trong trường hợp tự bỏ tất cả những cái quyền hạn, địa vị và giá trị của chính mình thì mới có thể trở thành một người tôi tớ theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu của chúng ta đã chấp nhận sự hạ mình đó, trở nên một người tôi tớ, có nghĩa là chấp nhận sự hạ mình thì chúng ta mới có thể trở thành tôi tớ của Đức Chúa Trời được. Ở trong câu gốc của chúng ta nói rằng hãy có cùng một tâm tình như Chúa Cứu Thế Giê-xu đã có. Khi Phaolô khích lệ cho tôi và các bạn cho em rằng là hãy mang lấy cái tâm tình như của Chúa Giê-xu, điều đó có nghĩa rằng trở thành một người con Chúa, chúng ta cũng được kêu gọi để trở thành một người tôi tớ của Đức Chúa Trời. và để sống mà làm một người tôi tớ của Đức Chúa Trời để phục vụ Chúa, thì chúng ta phải hạ mình theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Thông thường khi nói đến chữ tôi tớ của Đức Chúa Trời thì quý vị nghĩ đến vai trò của những vị mục sư, quý vị nghĩ đến chức vụ của những người hầu việc Chúa. Điều tôi muốn chia sẻ với các ông bạn chị em ở đây, cái chữ tôi tớ không muốn nói về một chức vụ. Nhưng khi tôi và các ông bạn chị em theo ý muốn của Đức Chúa Trời để làm điều gì mà Đức Chúa Trời đòi hỏi trên đời sống của chúng ta, thì chúng ta đang trở nên tôi tớ theo ý muốn của Chúa vậy. Nếu lời của Đức Chúa Trời khích lệ chúng ta rằng mỗi người trong anh em phải coi người khác như là tôn trọng hơn mình, và nếu chúng ta đã chấp nhận điều đó để coi người khác như là tôn trọng hơn mình, thì chúng ta đang là tôi tớ của Đức Chúa Trời. Nếu lời của Đức Chúa Trời nói với chúng ta rằng chớ chăm về lợi riêng của mình, nhưng phải chăm về lợi cả khác nữa, và nếu đời sống của chúng ta biết quan tâm đến quyền lợi của những người khác, tức là chúng ta đang trở thành tôi tớ của Đức Chúa Trời. Nếu lời của Đức Chúa Trời nói với chúng ta rằng hãy yêu người lân cận giống như mình, dầu rằng người lân cận đó là một người không xứng đáng, dầu rằng người lân cận đó là một người khó yêu, nhưng khi tôi và các ông bạn em yêu người lân cận không xứng đáng đó, thì chúng ta đang trở thành những người tôi tớ của Đức Chúa Trời. Tôi và các ông bạn em là những con người được tạo nên giống Đức Chúa Trời. Chúng ta có sự tự do, sự tự do để chúng ta quyết định làm tất cả mọi sự theo ý muốn của bản thân mình. Nhưng chúng ta có bằng lòng để chọn làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời không? Chúa Giê-xu Ngài có sự tự do của Ngài, nhưng Ngài đã chọn để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, nên Ngài mới có thể trở nên tôi tớ mà Đức Chúa Trời đạt lòng được. Tôi và các ông bạn dám có sự tự do của mình, nhưng nếu chúng ta bằng lòng làm cái quyết định là chọn làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, Chúa có những ý muốn khác nhau cho mỗi người trong chúng ta. Mỗi người Đức Chúa Trời có một chương trình riêng, mỗi người Đức Chúa Trời có một sự kêu gọi riêng, mỗi người Đức Chúa Trời đặt vào trong một vị trí riêng để phục vụ Đức Chúa Trời. Và khi nào chúng ta bước theo ý muốn của Đức Chúa Trời để đặt mình vào trong cương vị đó, đặt mình vào trong tinh thần phục vụ đó, thì chúng ta sẽ là những người trở thành tôi tớ của Đức Chúa Trời vậy. Trở nên một người tôi tớ của Chúa, tức là trở nên một người làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời vậy. Cách đây ít lâu, có một cậu bé nhà rất nghèo ở tại thành phố San Isidro của tiểu bang California. Cậu thường hay theo cha của mình để đi hết từ chuồng ngựa này cho tới chuồng ngựa khác, từ trường đua này cho đến trường đua khác, từ trang trại này đi đến trang trại khác để giúp cho cha huấn luyện những con ngựa và nuôi dưỡng những con ngựa mà người ta đã thuê cha của cậu để chăm sóc đó. Một hôm khi cậu đến trường thì thầy giáo của cậu đã yêu cầu tất cả các học sinh rằng các em hãy viết về ước mơ của mình. Có nhiều bạn học sinh thì ước mơ rằng trong tương lai mình sẽ trở thành những kỹ sư, mình sẽ trở thành những bác sĩ, trở thành những cầu thủ đá bóng, hay là trở thành những diễn viên, vân vân. Thì cậu bé này đã viết một cái cách khác về cái ước mơ của mình. Cậu bé tên là Monty Roberts. Cậu bé ao ước rằng là trong tương lai mình sẽ trở thành chủ của một trại ngựa. Thậm chí cậu còn vẽ cái sơ đồ của trại ngựa trong cái bài viết của mình, ghi rõ tất cả những cái vị trí của các tòa nhà, của chuồng ngựa và những cái đường đua ở trong cái trại ngựa tưởng tượng đó. Khi cậu gia bài lên cho thầy giáo, thì cậu đã nhận một cái điểm F to tướng và kèm theo một cái lời ghi chú của thầy, đó là em hãy ở lại gặp thầy sau giờ học. Và sau giờ học, Monty Roberts gặp thầy giáo của mình. Thầy giáo đã nói với Monty rằng đây là một thứ ước mơ viển vông đối với một đứa trẻ giống như em. Vì sao thầy nói vậy? Bởi vì trong điều kiện của gia đình em không đủ khả năng để có thể làm được chuyện đó. Em có biết rằng để sở hữu một trại ngựa thì người ta cần phải có một cái số tiền lớn như thế nào không? Em có biết rằng là người ta cần phải có tiền để mua những loại ngựa giống, mua đất đai để dựng trang trại? em cần phải xác định cái mục tiêu của mình một cách rõ ràng, một cách thực tế hơn. Nếu như em viết lại bài vở của mình và nêu lên một cái ước mơ nào đó thực tế hơn thì thầy sẽ xét lại bài cho em để cho em một cái điểm cao hơn. Trong suốt cả tuần lễ đó, Manti trở về nhà suy nghĩ về cái bài viết của mình. Cậu hỏi cha của mình rằng, bố ơi, con sẽ phải làm gì? Trước cái tình trạng mà thầy đã chấm điểm F cho con và nói rằng đây là một ước mơ viển vông. Thế nhưng cha của Manti đã khích lệ rằng, con trai ơi, chính con phải tự quyết định mà thôi. Bố nghĩ rằng điều này là một điều quan trọng đối với con hãy làm quyết định. Cuối cùng thì sau những ngày đắn đo suy nghĩ đó, cậu Monty Robert đã nộp trở lại cho thầy giáo vẫn cái bài viết cũ của mình và không sửa đổi gì cả. Cậu mạnh dạn và nói với thầy rằng, thưa thầy, em xin được giữ lấy cái ước mơ của mình và em đồng ý để nhận lại cái điểm kém mà thầy cho. Sau đó một thời gian thì Monty Robert kể lại cái câu chuyện này cho các bạn của mình và anh ta đã nói như thế này. Tôi kể cho các bạn nghe câu chuyện này bởi vì các bạn đang ngồi ở trong một cái trang trại ngựa rộng 200 mẫu của tôi. Hiện nay tôi vẫn còn đang giữ cái bài kiểm tra đó. Nó đang được lồng khung kính và treo ở phía bên trên lò sưởi. Ngưng một lúc thì Robert đã nói thêm, có một điều thú vị cho tôi đó là mùa hè cách đây 2 năm, người thầy cũ của tôi đã dẫn những học sinh của ông đến cắm trại cả tuần lễ ở tại đây. Và trước lúc chia tay, ông đã nói với tôi như thế này. Monty à, chính em đã cho thầy một cái bài học về nghị lực để sống với những ước mơ của mình. Tôi ao ước rằng khi tôi và các ông bạn cho em ước mơ để chúng ta có thể trở lại đền thờ mà cùng thờ phượng Chúa. Chẳng những chúng ta chỉ có cái ước mơ đó thôi, nhưng hãy có ước mơ để trở nên tôi tớ của Chúa, giống như lời Chúa đã bày tỏ cho chúng ta, và giống như hình ảnh của Chúa Giê-xu đang làm gương mẫu cho chúng ta. Quý vị có đang ước mơ để trở thành một mẫu người tôi tớ như Đức Chúa Trời muốn, giống như là quý vị có ước mơ để đến tại nhà thờ dự nhóm hay không? Điều thứ hai chúng ta học với nhau đó là trở nên mẫu người Chúa muốn là trở nên một con người. Lời Kinh Thánh ở đây nói rằng Chúa của chúng ta đã trở nên như một người. Ngài mang lấy hình dạng của loài người. Khi muốn làm người thì mang lấy hình dạng của một con người, đó là một điều đương nhiên. Nhưng trong thế giới loài người thì có người tốt và có người xấu. Có người thích làm những chuyện tốt lành, nhưng có những người thì thích làm những chuyện hung ác. Có những người thì yêu thích những điều tốt lành, và có những người thì yêu thích những kế hoạch gây đau khổ cho những con người khác. Chúa Giê-xu khi Ngài đến mang lấy hình ảnh của loài người, Ngài không phải là chỉ là một con người và loại người nào cũng được. Không, tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời đặt ra cho Chúa Giê-xu đó là gì? Tiêu chuẩn của Chúa Giê-xu mà Đức Chúa Trời đã đặt ra đó là Ngài phải hạ mình xuống và vâng phục cho đến chết. Cái điều mà Đức Chúa Trời đặt ra cho Chúa Giê-xu là không phải chỉ là một con người, nhưng phải là một con người biết vâng phục. Tôi và các ông bạn cho em ngày hôm nay có cái ao ước được đến đền thờ để thờ phượng Đức Chúa Trời. Đây là một ao ước tự nhiên. Dĩ nhiên khi làm con của Đức Chúa Trời thì phải đến để đền thờ mà thờ phượng Đức Chúa Trời. Cái đó là một điều tự nhiên. Nhưng tự cái việc ao ước để đến đền thờ thờ phượng Chúa đó, nó không chứng minh rằng chúng ta là một người tín đồ tốt. Nó không chứng minh rằng là chúng ta là một người yêu Chúa. Nó không chứng minh rằng chúng ta là một người tín đồ giỏi hơn những tín đồ khác. Thưa không, khi Chúa Giê-xu của chúng ta Ngài trở nên như loài người, thì Thánh Kinh hay là cái kế hoạch mà Đức Chúa Trời đặt ra cho Chúa Giê-xu đó là Ngài phải chịu vâng phục. Là một người, nhưng phải là một người biết vâng phục Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đã là một người vâng phục, nhưng Ngài chỉ vâng phục những điều nào nằm trong ý muốn của Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời muốn cho Chúa Giê-xu phải chịu pháp báp têm, Chúa Giê-xu sẽ chịu pháp báp têm. Dầu rằng Chúa Giê-xu không phải ăn năn về vấn đề tội lỗi, nhưng tại sao Ngài phải chịu pháp báp têm? Bởi vì Ngài nói rằng để làm gương tốt cho mọi người. Chúa Giê-xu của chúng ta, Ngài vâng phục Đức Chúa Trời để Ngài có thể đóng thuế đền thờ. Ngài nói rằng làm con thì không phải đóng thuế cho cha, nhưng để làm không làm gương xấu cho những người khác, thì Chúa Giê-xu đã biểu Phi-e-rơ đi câu một con cá, và con cá nào đầu tiên mà mắc cần câu thì hãy mở trong miệng nó sẽ có một đồng bạc, và dùng đồng bạc đó để đóng thuế cho Chúa cũng như là cho Phi-e-rơ. Chúa Giê-xu của chúng ta, Ngài bày tỏ về cái tinh thần vâng phục của Ngài ở trong việc đối diện với chính quyền La Mã cai trị. Tất cả những người Do Thái thì đều có một cái ước muốn là chống lại người La Mã. Nhưng Chúa Giê-xu, Ngài không thậm chí dùng cái quyền của Ngài để chống đối với những quyền hạn đang cai trị mình. Chúa Giê-xu cũng không dùng cái quyền hạn của mình để vâng phục một cái thẩm quyền nào đó ở trên Ngài. Ví dụ như khi Chúa Giê-xu bắt đầu chức vụ, bà Mary nói với Chúa Giê-xu dùng quyền hạn của Ngài để có thể làm cho có rượu cho người Tây ở trong tiệc cưới Cana. Nhưng Chúa Giê-xu đã trả lời với bà Mary rằng giờ của tôi chưa đến. Chúa Giê-xu lệ thuộc vào Đức Chúa Cha hơn là lệ thuộc vào một người mẹ ở trên đất này. Khi Chúa dẫn các môn đệ của Chúa lên trên núi hóa hình, thì Phi-e-rơ đã nói rằng Chúa ơi, tôi sẽ làm ba cái trại. Một trại cho Chúa, một trại cho Môi-se, một trại cho Ê-li, rồi chúng ta sẽ ở lại tại đây. Nhưng Chúa Giê-xu nói cho Phi-e-rơ biết rằng ông ta không hiểu điều mình làm. Khi dân và gia cơ bên vực cho Chúa vì người Samari từ chối Chúa, thì họ nói rằng thầy có muốn tôi dùng lửa ở trên trời để thiêu đốt cái đám dân này không? Chúa Giê-xu nói rằng các ngươi chẳng biết tâm thần nào đã xui dục cho mình nói những lời đó. Thưa quý vị, khi ma quỷ cám dỗ Chúa Giê-xu ở trong cơn đói của Ngài rằng hãy khiến cho đá này trở thành bánh mà ăn đi, còn Chúa Giê-xu không vâng phục bất cứ một quyền lực nào của thế gian này, Chúa Giê-xu chỉ vâng phục theo ý muốn của Đức Chúa Trời mà thôi. Để bắt chước Chúa Giê-xu trở thành một con người phải là một con người vâng phục. Nhưng chúng ta vâng phục không phải là vâng phục người nào mình có cảm tình, không phải là vâng phục theo chế độ nào chúng ta có cảm tình. Người vâng phục là một người vâng phục theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Dầu rằng ý muốn của Đức Chúa Trời có thể đặt tôi và các ông bạn cho em ở dưới một người chủ mà người chủ đó không tốt, thì Chúa vẫn muốn chúng ta là vâng phục người chủ đó. Dù rằng tôi và quý vị có thể sống ở trong một cái chính thể mà chính thể đó chúng ta không bằng lòng, nhưng Đức Chúa Trời vẫn muốn chúng ta tôn trọng cái thẩm quyền cai trị đó. Dù rằng những người phụ nữ có thể lập gia đình với một người chồng bất xứng, nhưng Đức Chúa Trời bảo rằng chồng là đầu vợ, thì Chúa vẫn muốn rằng người phụ nữ đó phải kính trọng chồng mình, bởi vì Chúa đã đặt người đó trở thành đầu của gia đình. Tất cả những việc mà khi chúng ta vâng theo đường lối của Đức Chúa Trời để chúng ta sống một cuộc đời vâng phục, tức là chúng ta đang trở thành một người mà Đức Chúa Trời đặt chúng ta ở trong thế giới này. Thưa quý vị, là một con người vâng phục, tức là một con người sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời có nghĩa là nói những gì Đức Chúa Trời muốn chúng ta nói, làm những gì Đức Chúa Trời chúng ta làm. Chúa Giê-xu đã nói với các môn đồ của Chúa, cũng như là với tất cả những kẻ đã thắc mắc về chức vụ của Ngài, Ngài nói rằng ta không tự nói điều gì, nhưng những điều ta nói đó là những điều mà Cha truyền cho ta nói. Ngài nói rằng những điều ta làm ta không tự làm, nhưng là những điều Cha muốn ta làm. Vậy nên trong sự thể hiện của Chúa là một con người, tức là thể hiện sự vâng phục đối với Đức Chúa Trời trong mọi sự. Nhưng vâng phục cho đến bao lâu? Kinh Thánh này đang nói rằng là vâng phục cho đến chết. Có những lúc cuộc đời tôi và quý vị vâng phục, nhưng đã có những lúc tôi và quý vị đã chứng tỏ rằng là mình một con người bất phục đối với Đức Chúa Trời. Nhưng khi Chúa Giê-xu là một con người vâng phục, thì Thánh Kinh nói rằng Ngài vâng phục cho đến chết. vâng phục cho đến chết, có nghĩa là sự vâng phục nó phải là một sự vâng phục cả cuộc đời của chúng ta. Nó không thể là chỉ là một chuỗi thời gian trong cuộc sống, nó không phải chỉ một vài lần nào đó chúng ta được thuyết phục, nhưng phải là một sự vâng phục cho đến trọn cả cuộc đời của mình. Phải, chúng ta phải vâng phục Đức Chúa Trời, không phải từng hồi, từng lúc, nhưng là một sự trọn vẹn. Và sự vâng phục của Chúa Giê-xu là thật vâng phục cho đến chết, thậm chí chết ở trên thập tự giá. Thưa quý vị, thập tự giá diễn tả đến một sự sỉ nhục. Một người vâng phục Đức Chúa Trời là một người có thể đứng ở trong một cái chỗ bị sỉ nhục vậy, nhưng mà mình vẫn chấp nhận sự sỉ nhục đó. Trong tuần vừa qua, tôi đã được đọc một cái tài liệu nói về các tín hữu ở tại Trung Quốc. Họ đang chịu một cái áp lực của chính quyền địa phương. Một giáo viên mẫu giáo, cô ta vốn là một người thuộc về nhà thờ Công giáo do nhà nước quản lý, nhưng đã nói với phóng viên Peter Winter rằng từ lâu cô không dám đi đến nhà thờ, bởi vì cái ban quản lý của trường mầm non ở nơi cô làm việc đó, từ tháng 10 năm 2019, họ đã bắt đầu đe dọa cô là phải bỏ đức tin. Một số giáo viên vẫn tiếp tục tin vào tôn giáo, trong khi chính đảng Cộng sản đã cho họ miếng ăn. Đó là những lời mà họ liên tục dùng chỉ trích cô trong những cái cuộc họp. Hiệu trưởng của trường cô đã báo cho cô biết rằng, bởi vì đức tin của cô, chính quyền có thể sẽ rút lại một số tiền thưởng khoảng chừng vài triệu nhân dân tệ vốn đã được trao cho chính quyền nơi mà quản lý ngôi trường của cô đang công tác. Chẳng những là những cấp trên, là chính quyền của cả đất nước, nhưng họ đang dùng cái ảnh hưởng của chính quyền ở tại địa phương với một sự ràng buộc, làm cho cô phải bỏ đức tin. Bởi vì nếu cô vẫn giữ đức tin, thì trường sẽ mất đi một số tiền, thành phố cũng sẽ mất đi một số tiền mà nhà nước đã cung cấp cho. Người ta đã phân công một số những công nhân viên đặc biệt theo dõi và báo cáo những giáo viên hoặc là những học sinh nào đó có tín ngưỡng. Sau khi ông Tập Cận Bình đã nhấn mạnh ở trong một cái hội nghị giáo dục quốc gia vào ngày 10 tháng 9 năm 2018 rằng nhiệm vụ cơ bản của giáo dục là đào tạo và xây dựng kế thừa chủ nghĩa xã hội, thì cái vấn đề áp lực đối với những người có lòng tin lại càng tăng lên một cách đáng kể. Tháng 6 của năm 2019, một trường tiểu học ở tại tỉnh Hắc Long Giang đã đe dọa sa thải một giáo viên sau khi phát hiện ra rằng cô đã có chia sẻ ở trong nhà thờ Kitô giáo của cô. Khi cô được yêu cầu là phải ngừng, không có còn giảng dạy lời Kinh Thánh nữa, nếu không thì chính quyền sẽ trừng trị toàn bộ trường học. Người ta dùng chính cái áp lực của cả trường đó để buộc cho người giáo viên này phải bỏ lòng tin của mình. Tháng 8 năm 2019, một giáo viên khác ở trường mẫu giáo theo đạo Tin Lành đã bị buộc thôi việc. Tháng 12, người ta xem xét tất cả những trường học, các giáo viên, các học sinh và các hành động của họ để đảm bảo rằng sẽ không có một đảng viên nào, một giáo viên nào hay là một học sinh nào của các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học lại có tín ngưỡng. Tháng 11 năm 2019, người ta đã thông báo cho các học sinh một cái mẫu để các học sinh đó điền vào mà xác định rằng là thầy giáo hay cô giáo của mình đã có dùng những cái thuật ngữ tôn giáo trong khi giảng dạy hay không. Từ tháng 10 năm 2019 thì một hiệu trưởng của trường trung học đã cấm tất cả các giáo viên ở trong trường của mình là không được phép có tín ngưỡng, không được phép đeo trang sức có biểu tượng về tôn giáo, và không được phép để giữ các vật phẩm nào liên quan đến tôn giáo ở trên bàn của họ. các giáo viên đó cũng bị áp lực là phải thúc giục những thành viên trong gia đình của mình mà có tôn giáo phải từ bỏ đức tin, nếu không thì công việc của họ ở tại trường sẽ bị ảnh hưởng. Thưa quý vị, đó là những mẫu tin mà chúng ta đã thấy rằng một người mang thập tự giá có thể là một người sẽ phải chịu sự sỉ nhục vì cớ danh Chúa. Trong tất cả những hình phạt, một người có thể tự tử bằng cách là bắn súng để tự tử mình. Một người có thể tự tử bằng cách là nhảy xuống sông để tự tử. Một người có thể tự tử bằng cách là tự thắt cổ bằng một cái thòng lọng. Một người có thể tự tử bằng cách là uống một ly thuốc độc nào đó. Nhưng nếu một người đã chọn cái hình phạt thập tự giá thì không thể nào người đó tự thực thi hình phạt thập tự giá cho mình. Chịu đóng đinh vào thập tự giá là một thứ hình phạt mà phải do người khác thực hiện cho mình. Vì vậy khi Chúa Giêsu vâng phục để chịu chết trên thập tự giá, đây không phải là cái hình phạt Ngài tự chọn. Đây là hình phạt mà Đức Chúa Trời đã đặt ra cho Ngài và chính Đức Chúa Trời thực thi điều đó. Chúa Giêsu nói rằng không có ai có quyền cắt mạng sống của ta, nhưng ta tự phó cho. Chúa Giêsu phó sự sống của Ngài cho bởi vì chính Đức Chúa Trời đã thực hiện bản án đó cho Chúa Giêsu để nhân loại có thể được sự tha thứ. Và thưa quý vị, khi một người đã ở trên thập tự giá thì người đó không thể nào quay lại phía đằng sau. Người đó chỉ có thể nhìn về một hướng thôi, và đó là hướng ở trước mặt mình. Khi tôi và các ông bạn xem là một người mà một người vâng phục Chúa, vâng phục cho đến chết, nghĩa là vâng phục cả cuộc đời của mình, và thậm chí chết trên cây thập tự, có nghĩa rằng đời sống của chúng ta vì sự vâng phục Chúa mà có thể chúng ta phải gặp sự sỉ nhục. Đời sống của chúng ta vì sự vâng phục Chúa mà Đức Chúa Trời sẽ phải đóng đinh bản ngã của chúng ta. Chúng ta không tự mình để làm cho mình tốt, chúng ta không tự mình để làm cho mình trở thành giá trị hơn, nhưng chính Đức Chúa Trời phải đóng đinh bản ngã của chúng ta, và chính Ngài phải ban sự sống của Ngài bên trong chúng ta để làm thay đổi con người chúng ta. Và chúng ta chỉ còn có một hướng đi thôi, đi theo Chúa hay là không. Không có sự lựa chọn nào khác cho một người đóng đinh trên thập tự giá. Vậy thì chúng ta có đang đi tới sống đúng với cái mục đích mà Đức Chúa Trời đã đặt ra cho chúng ta hay không? Chỉ có khi nào chúng ta sống đúng với mục đích đó, chúng ta mới có thể trở nên một mẫu người vâng phục mà Chúa muốn. Điều thứ ba chúng ta học với nhau, đó là trở nên vinh hiển. Chúa Giêsu của chúng ta đã là một mẫu người theo ý muốn của Đức Chúa Trời khi Ngài trở nên một tôi tớ để hạ mình. Chúa Giêsu của chúng ta đã trở thành một mẫu người theo ý muốn của Đức Chúa Trời khi Ngài trở nên một con người vâng phục. Và Chúa Giêsu của chúng ta cũng đã trở thành một mẫu người theo ý muốn của Đức Chúa Trời, đó là Ngài phải trở nên vinh hiển theo kế hoạch của Đức Chúa Trời. Tôi và các ông bạn chị em khi có cùng một tâm tình như Chúa cứu thế thì chúng ta cũng phải trở nên như một người tôi tớ bằng sự hạ mình xuống để vâng phục ý chỉ của Đức Chúa Trời trên mình. Chúng ta cũng phải trở nên như một con người vâng phục với những gì mà Đức Chúa Trời đã đặt ra trong cuộc đời của chúng ta, và chúng ta cũng phải sống một đời sống vinh hiển theo như kế hoạch của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã có một kế hoạch rất là rõ ràng cho Chúa Giêsu. Ở trong câu thứ 9 nói rằng chính vì thế mà Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh ở trên hết mọi danh. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời có một kế hoạch rõ ràng cho Chúa Giêsu. Ngài không hạ mình xuống một cách vô nghĩa, Ngài không vâng phục một cách vô ích, nhưng trong kế hoạch của Đức Chúa Trời là vì đó Đức Chúa Trời sẽ đem Ngài lên. Khi tôi và các ông bạn cho em trở nên một người tôi tớ hạ mình trước mặt Chúa, khi tôi và các ông bạn cho em trở nên một người vâng phục theo chương trình của Đức Chúa Trời đặt cho đời sống của mình, thì trong kế hoạch của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ làm cho chúng ta được vinh hiển. Sách Roma Phaolô khích lệ cho chúng ta rằng những kẻ mà Ngài đã biết trước, Ngài đã chọn, Ngài đã xưng là công nghĩa, thì Ngài cũng sẽ làm cho vinh hiển. Phải. Chỉ có khi nào chúng ta đi theo đường lối của Đức Chúa Trời thì chúng ta mới có thể kinh nghiệm được cái kế hoạch vinh hiển mà Đức Chúa Trời hoạch định ra cho mình. Ma quỷ đã từng cám dỗ Chúa Giêsu rằng nếu ngươi muốn lấy lòng tất cả mọi người, hãy đứng từ trên nóc nhà thờ mà nhảy xuống đi. Nếu mà ngươi không bị gãy tay, gãy chân gì hết thì ngươi sẽ được lòng tín cẩn của nhiều người. Ma quỷ khích lệ cho Chúa Giê-xu rằng, ngươi không cần phải đi con đường thập tự giá, khó nhọc, đau khổ. Ngươi chỉ cần cúi xuống quỳ lại ta một cái thì ta sẽ cho ngươi tất cả mọi sự vinh hiển của thế gian này. Thưa quý vị, Chúa Giê-xu không đi tắt. Chúa Giê-xu không chấp nhận bất cứ một kế hoạch nào đó của con người hay của ma quỷ đưa ra. Chúa Giê-xu chỉ chấp nhận kế hoạch của Đức Chúa Trời thôi. Muốn nhận được vinh hiển thì mỗi người trong chúng ta cũng phải đi theo cái kế hoạch mà Đức Chúa Trời đã ấn định cho chúng ta. Trong kế hoạch để được vinh hiển đó, Đức Chúa Trời đã ban cho Chúa một địa vị. Ở trong câu Kinh Thánh nói với chúng ta rằng Ngài sẽ được đem lên nơi rất cao, mọi đầu gối ở trên trời, dưới đất đều phải tôn thờ. Ngài sẽ được nhận lãnh một danh mà tất cả mọi danh khác đều phải được quy phục. Đức Chúa Trời đã ban cho Chúa Giê-xu một địa vị. Địa vị đó là danh của Ngài phải cao hơn hết tất cả mọi danh. Thưa quý vị, danh của Chúa Giê-xu nó không chỉ là một cái tên gọi. Bất cứ một con người nào ở trên đất này thì cũng có một cái danh xưng để làm một cái tên gọi cho bản thân của mình. Nhưng Giê-xu người Nazareth không phải chỉ là một tên gọi. Cái danh đó nó đang chứa đựng cả một thẩm quyền. Thẩm quyền mà Chúa Giê-xu nói rằng, nếu mọi điều mà các ngươi cầu nguyện nhớ danh ta thì Cha ở trên trời sẽ ban cho. Bởi danh đó mà Phao-lô đã làm pháp báp têm cho các tín hữu ở tại Ê-phê-sô để họ nhận được sự đài giải Đức Thánh Linh. Bởi danh của Giê-xu Nazareth đó, Phi-e-rơ và Giăng đã truyền cho người quen ngồi tại cửa đạp rằng hãy đứng dậy, thì người đó đã đứng dậy, mặc dầu người đó què từ thuở sinh ra. Bởi danh của Chúa Giê-xu, khi Phao-lô truyền cho một con quỷ Phi-tôn, tức là một loại quỷ bói khoa, đang ám vào trong một người thiếu nữ ở tại thành phố Philip, thì bởi danh đó, quỷ Phi-tôn lập tức đã ra khỏi. Thưa quý vị, cũng bởi danh của Giê-xu Nazareth đó mà ngày hôm nay biết bao nhiêu những con người nghiện ngập đã thôi không còn nghiện ngập nữa, đã có biết bao nhiêu cuộc đời mại dâm đã thay đổi lại lối sống của mình để trở thành lương thiện hơn, đã có biết bao nhiêu những con người bệnh tật mà các bác sĩ đời này đều phải bó tay thì họ đã trở thành mạnh lành, có biết bao nhiêu cuộc đời đau khổ đã được biến đổi để có thể trở thành những cuộc sống vui mừng. Danh của Chúa Giê-xu không phải chỉ là một tên gọi, nhưng danh của Chúa Giê-xu đã trở thành một thứ thẩm quyền. Tôi và các anh bạn chị em ngày hôm nay cũng được Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một thứ địa vị. Cái địa vị mà tôi và quý vị đang có ngày hôm nay, đó là địa vị để làm con của Đức Chúa Trời. Đây là một địa vị mà không ai trong chúng ta dùng tiền bạc để có thể mua được. Đây là một địa vị mà không ai trong chúng ta dùng một điều gì của trần thế này trao đổi được. Cái duy nhất để chúng ta có thể nhận được cái địa vị làm con của Đức Chúa Trời, đó là chúng ta phải trở thành mẫu người mà Chúa muốn. Đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu để trở thành một tôi tớ hạ mình trước mặt Đức Chúa Trời. Đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu để trở thành một con người vâng phục theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Và đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu để sống một cuộc đời vinh hiển theo kế hoạch mà Đức Chúa Trời đã hoạch định ra cho mình. Đức Chúa Trời chẳng những ban cho Chúa Giê-xu một địa vị, nhưng Đức Chúa Trời cũng ban cho Chúa Giê-xu một giá trị nữa. Kinh Thánh nói rằng mọi đầu gối ở trên trời dưới đất hãy đều quỳ xuống khi nghe đến danh của Chúa Giê-xu. Phải, Chúa Giê-xu đã có một cái địa vị cao trọng hơn tất cả. Ngài đã có một địa vị cao trọng hơn là trước khi Ngài đã vào trong trần gian này, bởi vì mọi đầu gối ở trên trời, dưới đất, bên dưới đất thảy đều phải quỳ xuống trước danh đó. Tôi và các ông bạn cho em ngày hôm nay trở thành những người con Chúa, Đức Chúa Trời cũng ban cho chúng ta một thứ giá trị. Cái giá trị của chúng ta ngày hôm nay đó là những con người đại diện cho Chúa, là những vị sứ giả của Vua Trời sống ở trên đất. Thưa quý vị, chúng ta là ai mà có thể đại diện cho một Đức Chúa Trời vĩ đại? chúng ta là ai mà có thể làm sứ giả cho vua của các vua và chúa của các chúa? Nhưng thật sự chúng ta đang có cái vị trí đó, chúng ta đang có cái giá trị đó, bởi vì chúng ta đã chấp nhận Chúa Giêsu làm cứu chúa của đời sống mình. Và thưa quý vị, Đức Chúa Trời đã làm cho Chúa Giêsu phải tôn vinh danh của Ngài ở trong cái sứ mệnh cứu rỗi mà Chúa Giêsu của chúng ta đã thực hiện trên đất. Khi Chúa lựa chọn tôi và các ông bạn cho em vào trong một cái vị trí, ở trong vai trò của một người tín hữu trong hội thánh của Chúa ở tại đây, ở trong cương vị của một người đại diện cho Đức Chúa Trời mà Chúa đã đặt để cho chúng ta ở trong thành phố này, Đức Chúa Trời đang muốn cho cuộc sống của chúng ta phải dâng vinh hiển lên cho Chúa. Phaolô viết cho chúng ta trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu thứ 31 rằng: vậy anh em hoặc ăn hoặc uống hay là làm sự chi khác, hãy vì vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm. Phải tất cả những hoạt động của chúng ta trên đất này, nó không phải chỉ là hoạt động để sống mà thôi, nhưng là hoạt động để làm vinh hiển của Đức Chúa Trời. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 10 thì ông nói rằng: vì chân anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể của mình để làm sáng danh Đức Chúa Trời. Chúa đang muốn tôi và các ông bà dùng ngay chính cái cuộc sống hiện tại của chúng ta để tôn vinh Đức Chúa Trời. Chúng ta có bước đi trong kế hoạch đó của Đức Chúa Trời đã hoạch định cho mình hay không? Thưa quý vị, có một câu chuyện của một người thiếu nữ, một người phụ nữ nọ. Một ngày nọ thì cô ta bị đau, đưa vào ở trong bệnh viện, đang nằm thiêm thiếp ở trên giường bệnh. Mặc dù bác sĩ không nói cho bà ta biết rằng là bà ta ở trong cái tình trạng như thế nào, nhưng dường như bà ta cảm nhận được tình trạng bệnh của mình và biết rằng đây là một căn bệnh khó có thể trải qua. Người phụ nữ không sợ chết, nhưng những gì cô tiếc nuối đó là còn có quá nhiều điều đang dang dở trong đời sống mà mình chưa có thể thực hiện được bởi vì mình đã không còn sức lực nữa. Thế nhưng vị bác sĩ trẻ tuổi cứ đứng im lặng và quan sát một hồi lâu, dường như cảm nhận ra một điều gì đó ở trong suy nghĩ của người phụ nữ. Người bác sĩ ngồi bên giường của bệnh nhân, cầm tay của người phụ nữ đó mà hỏi rằng: cô thấy trong người như thế nào? Người phụ nữ không trả lời bác sĩ. Vị bác sĩ trẻ đứng dậy, đi đến ở bên cửa sổ kéo nhẹ chiếc rèm. Ở phía bên ngoài là một khung trời đầy nắng. Mắt của vị bác sĩ vẫn nhìn xem ở phía bên ngoài, và vị bác sĩ đó nói bằng một giọng đầy cảm xúc, giống như là đang chuyện trò với chính mình. Cách đây 13 năm, vào một đêm tối thì có một cậu bé 16 tuổi đã lang thang một mình trên đường vắng. Cậu bé đang rất tuyệt vọng, muốn tìm đến cái chết và không biết điều gì xảy ra nếu như đã không có một cái ánh đèn le lói hắt ra từ một ngôi nhà nọ. Không biết điều gì đã thúc đẩy cậu đến tại ngôi nhà ấy, nhưng trong ngôi nhà, một người phụ nữ trẻ đã bước ra mở cửa mời cậu vào nhà, pha một ly sữa nóng cho cậu. Rồi cậu kể cho người phụ nữ đó những khó khăn mà cậu đang đối diện. Những người bạn thân thiết nhất đã chia tay. Điểm số của cậu học ở tại lớp đã trở thành tụt dần. Bố mẹ ở nhà thì thường xuyên cãi nhau. Và cậu có một cái ước mơ, lớn lên sau này sẽ trở thành một bác sĩ, có lẽ cũng khó có thể thực hiện được, bởi vì tinh thần của cậu đã xuống dốc một cách trầm trọng, không có gì cứu vãn nổi. Cậu chỉ muốn chết. Người phụ nữ đó đã lắng nghe tâm tình của cậu trẻ đó một cách chăm chú. Điều này làm cho cậu ta cảm thấy ấm áp, cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Cậu bắt đầu trò chuyện cởi mở hơn và quên cả cái ý định ban đầu của mình, đó là cái ý định tự tử. Sau lần gặp mặt ấy thì cậu đã trở nên vui vẻ và tự tin hơn. Cậu đã tìm lại được cảm hứng và niềm tin cho mình để bắt đầu trở lại cuộc sống. Thời gian trôi qua, cậu đã xong trường trung học, cậu đã xin vào trường y, cậu vô cùng vui mừng và muốn báo tin cho người phụ nữ mà cậu đã gặp một cách tình cờ trong đêm hôm đó. Nhưng nhiều lần cậu đến ngôi nhà đó, ngôi nhà thì vẫn còn, nhưng chủ nhân thì đã chuyển đi một nơi khác. Mãi cho đến hôm nay thì cậu ấy mới được gặp lại người phụ nữ đó. Khi vị bác sĩ trẻ ngừng lại, nhìn sang bệnh nhân của mình, thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của người phụ nữ. Qua dòng nước mắt, người phụ nữ nhận ra rằng cái cậu bé năm nào đã bước vào trong nhà mình đó chính là vị bác sĩ đang trò chuyện với mình. Vị bác sĩ nói: cô ơi, cái ngày đó chính ngọn đèn của cô đã soi sáng cho cháu, đã cứu cháu ra khỏi tuyệt vọng. Có thể đó chỉ là một sự tình cờ thôi, nhưng thật sự nó đã làm nên điều kỳ diệu cô ạ. Còn bây giờ, cô hãy nhìn ra ngoài kia đi, cả một vùng ánh sáng đang chờ đợi cô trở về đó. Cậu bé ngày nào đó bây giờ đang trở thành một bác sĩ nổi tiếng, đứng ở bên cạnh chăm sóc cô, và rồi tin chắc rằng điều kỳ diệu sẽ xảy đến với cô, giống như cô đã từng mang lại sự kỳ diệu cho chính mình. Thưa các ông bạn chị em, lời của Chúa hôm nay khích lệ cho tôi và các ông bạn chị em, hãy có cùng một tâm tình như Chúa Cứu Thế Giê-xu đã có. Điều đó có khích lệ để tôi và các ông bạn chị em trở thành một mẫu người trên đất này giống như là Chúa muốn không? Hãy trở thành một người tôi tớ hạ mình theo như Chúa muốn. Hãy trở thành một con người vâng phục ý chỉ của Đức Chúa Trời theo như Chúa muốn. Và hãy thể hiện một đời sống mà đời sống đó làm tôn vinh Đức Chúa Trời theo như kế hoạch của Đức Chúa Trời đã ấn định cho chúng ta. Nên lời của Chúa sẽ ban ơn trên tất cả các ông bà anh chị em và tôi. Chúng ta cùng hướng lòng về với Đức Chúa Trời cầu nguyện. Kính lạy Chúa là Cha kính yêu của chúng con trên trời. Cảm ơn Chúa Giê-xu đã sống ở trên đất, để lại cho chúng con một gương mẫu làm người trong ý chỉ của Cha. Và khi Ngài đã cứu cuộc đời của chúng con ra khỏi tội lỗi, ra khỏi địa vị hư mất của mình, Ngài cũng ao ước để chúng con có thể trở nên giống như Chúa Giê-xu, vì đó là hình ảnh mà Đức Chúa Trời đang cố tạo lại trong mỗi người trong chúng con. Thưa Chúa, qua lời của Chúa hôm nay, xin Chúa cho chúng con có thể trở thành một mẫu người đúng như Chúa muốn. Để trở thành mẫu người đúng như ý muốn đó của Chúa, xin tập tành để chúng con có thể trở nên một tôi tớ hạ mình trước mặt Đức Chúa Trời. Xin giúp cho chúng con có thể trở nên một con người vâng phục theo ý muốn của Đức Chúa Trời, giống như Chúa muốn. Và xin giúp cho chúng con trở thành một con người sống mà dâng vinh hiển lên cho Đức Chúa Trời, theo như kế hoạch mà Chúa đã lựa chọn chúng con. Nguyện cuộc sống của chúng con trong những ngày còn lại là cuộc sống làm cho Đức Chúa Trời chúng con được thỏa lòng. Con tạ ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì những gì lời Chúa dạy dỗ cho chúng con. Xin ban phước cho chúng con trong những ngày sống còn lại trên đất này. Chúng con biết ơn Chúa và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen. Xin cảm ơn toàn thể hội thánh đã cùng để thì giờ chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa ngày hôm nay. Và nguyện Chúa dắt dẫn đời sống tôi và tất cả các anh bạn chị em trong những ngày còn lại. Mỗi người đều sẽ trở nên mẫu người mà Chúa muốn. Xin kính chào toàn thể hội thánh.